Chuyện Gia đình, gia tộc thờ trời, phần 4. Trong dòng tộc Nguyễn Đình ở quê tôi, Chúa Cho cũng có khá đông người biết Chúa và tin nhận Ngài. Số người tin Chúa chính xác thì chưa có thống kê cụ thể, nhưng ước chừng 200 người. Trong số đó, có 13 người được Chúa kêu gọi trở thành mục sư, truyền đạo đi hầu việc Ngài ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Đó là điều làm chúng tôi rất vui mừng. Và chúng tôi cầu nguyện cũng như mong ước Chúa cho ngày càng có thêm nhiều người trong dòng họ Nguyễn Đình, nói riêng và nhiều người ở những dòng họ khác, nói chung sớm biết Chúa và đem lòng tin trọn vẹn mà tin thờ ông trời như gia đình chúng tôi. Nguyện xin Chúa thương xót và cứu thêm nhiều người trong dòng tộc Nguyễn Đình của chúng tôi, cũng như nhiều người ở những dòng tộc khác vào trong nhà Ngài. Chúng tôi có một ước mong là trong tương lai, nếu Chúa chưa tái lâm, xin Chúa cho chúng tôi có thể lập được nhà hội tộc Nguyễn Đình thờ trời. Và nhiều nhà hội các tộc khác cũng được mọc lên để thờ trời nữa. Chúa đã cho có nhiều gia đình chúng tôi thờ trời rồi, tại sao lại không mong muốn sẽ có nhà hội tộc Nguyễn Đình thờ trời? Lâu nay, theo truyền thống từ xưa để lại, bà con trong các dòng tộc đã xây dựng những nhà thờ tộc cho dòng tộc của mình, để có nơi tụ họp con cháu trong dòng tộc lại hàng năm, gặp gỡ nhau để nhắc nhở nhau về nguồn cội tổ tiên, ghi nhớ công ơn ông bà, rồi ăn chung với nhau, chuyện trò để hiểu biết nhau, hầu quan tâm đến nhau nhiều hơn. Đó cũng là điều tốt về phần con người dành cho nhau. Nhưng về phần con người dành cho ông trời, thì hầu như chưa có dòng tộc nào xây dựng được nhà hội cho dòng tộc của mình để ghi nhớ ơn trời và thờ trời cả. Là những người tin trời, thờ trời, xin Chúa cho chúng ta cùng cầu nguyện và suy nghĩ đến điều ấy ngay hôm nay, dù muộn còn hơn không. 7. Một giải pháp đề nghị. Nói về tầm quan trọng của một gia tộc thờ trời, có người đã nói như sau. Chỉ loài người được Thượng Đế ban riêng cho bộ đại não để từ đó mà biết thiết chế hóa, văn minh hóa sự sống, trong đó có sự hình thành và xây đắp dòng họ. Trong thành tựu thiết chế hóa đa diện này, trên phương diện đời sống tinh thần, có lòng hiếu thảo, biết ơn những người đã sinh thành mình, gần nhất là cha mẹ, ông bà, rộng ra là tổ tiên bao đời. Thấy được tầm quan trọng của dòng tộc trong việc thờ trời, cho nên, qua bài viết gia đình, gia tộc thờ trời này, người viết xin đưa ra một giải pháp đề nghị như sau. Chúng ta đã thấy tại địa phương mình ở, người ta đã xây nhà thờ tộc cho con cháu trong tộc họ có nơi tụ họp về để ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên vào các dịp lễ hội đặc biệt. Các gia tộc đã làm việc này từ rất lâu và kết nối được con cháu trong dòng tộc lại với nhau khá đông đảo. Sự tụ họp những người trong gia tộc hay tộc họ tại mỗi một làng xã ở quê hương Việt Nam trong các nhà thờ tộc là một nét văn hóa đặc trưng có từ lâu đời trong bối cảnh tín ngưỡng dân gian thờ kính ông bà, tổ tiên của người dân Việt, như một nhà nghiên cứu đã viết. Ở Việt Nam, văn hóa dòng họ trở thành một nét đặc thù, trước hết bởi văn hóa căn bản của Việt Nam là văn hóa làng. Mỗi làng là một khu dân cư khép kín, trong đó là các dòng họ sống quần tụ bao đời sau lũy tre xanh. Ở đó, mỗi cá thể luôn thuộc về một gia đình, mỗi gia đình thuộc về một dòng họ. Nhiều dòng họ sống quần tụ bên nhau tạo thành một làng. Sở dĩ, tại các nhà thờ tộc, người ta thu hút được số đông người tham dự trong mỗi dịp lễ hội, chính là nhờ ở mối liên hệ bà con trong dòng tộc. Bà con trong cùng dòng tộc có cùng sợi dây tình cảm, và chính sợi dây tình cảm yêu thương đó giúp họ dễ kết nối lại với nhau. Kinh Thánh đã từng dạy từ hàng ngàn năm qua về sợi dây tình cảm đó, ở nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành, Côlôse 3, câu 14. Là người tin thờ ông trời, chúng ta không phải xây dựng nhà thờ tộc nữa, vì đã có người lo việc đó từ lâu rồi. Điều chúng ta cần làm hiện nay góp phần làm chứng về tin lành của vương quốc nước trời cho những người thân yêu trong gia tộc của chúng ta, để họ biết rõ về ông trời và tin thờ ông trời như chúng ta đã tin thờ. Tiếp theo, chúng ta cậy ơn Chúa, xây dựng những nhà hội tộc cho con cháu có nơi tụ họp về để ghi nhớ ơn trời và thờ trời, đấng đã tạo dựng nên ông bà, tổ tiên của con người chúng ta. Chức năng của nhà thờ tộc là cho con cháu trong dòng tộc tụ họp lại để ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên và gặp gỡ, giao lưu trong tình thân thiết với nhau. Còn chức năng của nhà hội tộc là dành cho con cháu trong dòng tộc tề tựu lại hàng tuần, hàng tháng hoặc vào các dịp lễ đặc biệt để ca ngợi ông trời, ghi nhớ ơn ông trời và thờ phượng ông trời là đấng đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật và con người, trong đó có cả ông bà, tổ tiên của mỗi người trong chúng ta, và cũng để tâm sự, thông công với nhau trong tình cảm huyết thống của dòng tộc, cũng như trong tình yêu thương qua dòng huyết báu của Chúa Giê-xu. Hiện nay, ở mỗi một xã mới có một hay hai nhà thờ để thờ phượng Chúa mà thôi. Nhưng số nhà thờ tộc của các dòng họ trong mỗi một xã thì có rất nhiều. Có xã có đến 5, 7 nhà thờ tộc, thậm chí có xã còn có đến chục cái nhà thờ tộc. tại xã Bình Tú, thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, dầu tin lành đã truyền đến mảnh đất Bình Tú thân yêu đến nay đã ngót nghét 70 năm rồi, nhưng chỉ mới có duy nhất một nhà thờ tin lành mọc lên từ đó cho đến giờ. Chính vì vậy, các tôi tớ, con cái Chúa trong địa phương mỗi một xã cần để tâm suy nghĩ đến việc xây dựng nhà hội cho dòng tộc mình thờ trời. Từ sự cưu mang đó của mỗi một con dân Chúa, Ngài sẽ cho trong tương lai không xa, sẽ có những nhà hội tộc Nguyễn Đình thờ trời, nhà hội tộc Phan Tấn thờ trời, nhà hội tộc Võ thờ trời, nhà hội tộc Trần thờ trời, nhà hội tộc Lê thờ trời, nhà hội tộc Bùi thờ trời được mọc lên, và những người tin Chúa trong dòng tộc chúng ta sẽ có nơi để tụ họp lại hàng tuần, hàng tháng, hoặc hàng quý để ghi nhớ ơn trời và để thờ trời. Không những người tin Chúa trong dòng tộc đến để ghi nhớ ơn trời và ca hát, tôn vinh ông trời, mà những người chưa tin Chúa trong dòng tộc, hoặc ở những dòng tộc bạn, cũng sẽ được mời đến để tham dự, kết tình thân và cùng sinh hoạt trong tình thân ái với chúng ta nữa. Khi có những nhà hội tộc được xây dựng lên để thờ trời, thì có nghĩa là sẽ có nhiều hội thánh được mở ra để thờ phượng Đức Chúa Trời, ông trời, chứ không phải chỉ có một nhà thờ tin lành duy nhất sau suốt 70 năm dài như chúng ta đã thấy. Thiết nghĩ, mỗi một con dân Chúa cần quan tâm đến việc quan trọng là mở mang vương quốc nước trời, chứ đừng quá chú tâm đến việc mở mang một hệ phái tin lành. Hệ phái tin lành không hề cứu được linh hồn con người, chỉ có tin lành thuộc về nước Đức Chúa Trời, Ma-thi-ơ 24, câu 14, mới đem đến sự cứu rỗi linh hồn con người mà thôi. Lâu nay, nhiều con dân Chúa cứ theo nếp nghĩ của là rao giảng tin lành để mở mang hệ phái của mình cho to lớn, cho bề thế, và rồi đi vận động, quyên góp khắp nơi để có thật nhiều tiền, xây lên những ngôi nhà thờ thật to, để cho hệ phái của mình trở nên giá trị trước mặt mọi người. Chúng ta đã thấy, có nhiều ngôi nhà thờ lớn được xây lên với rất nhiều tiền, nhưng tín đồ nhóm lại thờ phượng Chúa thì ít, chỗ ngồi còn mênh mông, bát ngát, đến nỗi mỗi một tín đồ có thể nằm xuống một băng ghế mà thờ phượng Chúa cũng chưa hết ghế. California, tháng 1 năm 2025. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.